Thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục học về giới học. Bây giờ Ba La Mã là bản chất của giới. Bản chất của thanh văn giới là tránh xa. Bản chất của giới là tránh xa. Tránh xa cái gì? Tránh xa các ác nghiệp đạo. Cho nên bản chất của thanh văn giới là tránh xa. Tránh xa các ác nghiệp đạo, hay gọi là bất thiện nghiệp đạo. Bởi vì bất thiện nghiệp đạo này á, nó dẫn tới cái quả báo ở trong sinh tử. Và do dẫn tới cái quả báo ở trong sinh tử, cho nên từ đó mà chúng sinh bị luân hồi trong lục đạo. Do đó mà cái bản chất của giới thanh văn là tránh xa các ác nghiệp đạo, các cái bất thiện nghiệp đạo. Vì vậy mà bản chất của giới là tránh xa, có nghĩa là tránh xa. Vì vậy mà một vị khi mà thọ ưu bà tắc, ưu bà di giới hay sa di, sa di ni thức so mana tỳ kheo, tỳ kheo ni, là mình thề nguyện từ nay cho đến trọn đời tránh xa sát sanh, tránh xa trộm cắp, tránh xa tà hành hay là dâm dục, tránh xa nói dối. Đó, tức là tránh xa. Bởi vì tất cả những cái đó nó liên hệ đến cái ác nghiệp đạo. Ác nghiệp đạo của thân và ngữ và ý. Cho nên là một vị mà tu tập thọ trì giới, cần sự nam, cần sự nữ, bát quan trai giới, sa di, sa di ni giới, thức so mana, tỳ kheo ni giới, thì bản chất của giới trong hệ thống thanh văn này là tránh xa. Là tránh xa. Tránh xa cái gì? Tránh xa ác nghiệp đạo. Vì sao mà tránh xa ác nghiệp đạo? Bởi vì ác nghiệp đạo nó dẫn tới cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết ở trong lục đạo chúng sinh. Đó. Cho nên bản chất của giới trong cái hệ thống thanh văn là tránh xa. Và cái điểm nhấn của sự hành trì đối với thanh văn giới là nhấn mạnh đến trì trì. Trì trì. Trì trì tức là trì giới bằng cách thực hành những điều cấm chỉ mà trong các học sử đã quy định, cho nên gọi là trì trì. Và trì phạm là phạm vào cái sự cấm chỉ mà học giới đã quy định. Đó. Cho nên bản chất của thanh văn giới là nó tránh xa để không rơi vào cái gọi là trị phạm, mà tránh xa là nhắm tới cái trị trì. Hành trì những giới học mà Đức Phật đã quy định để không phạm vào các cái ác nghiệp đạo, các cái bất thiện nghiệp đạo, để mà thành tựu các cái thiện nghiệp đạo. Đại chúng thấy rằng nếu mình không tránh xa cái điều ác thì thì mình không thể thành tựu được thiện nghiệp đạo. Bởi vì ác về thiện nó không cùng hiện hữu một lúc. Nó không cùng hiện hữu một lúc trong một thời điểm. Cho nên hệ mà tâm mình nó khởi lên bất thiện nghiệp đạo thì thiện nghiệp đạo nó chìm xuống. Cho nên giữa thiện nghiệp đạo và ác nghiệp đạo nó không cùng một lúc câu hữu. Do đó cái người tu phải thông minh. Mình phải luôn luôn đình chỉ, tránh xa các cái bất thiện nghiệp đạo để cho cái thiện nghiệp đạo nó hiện hữu trên cái tác ý của mình. Rồi từ nơi đó nó biểu hiện ra ở nơi thân và ngữ. Còn nếu các cái ác nghiệp đạo mà nó hiện hữu ở nơi cái tác ý của mình thì nó sẽ biểu lộ ra ở nơi thân và ngữ. Và khi mà ác nghiệp đạo biểu hiện thì thiện nghiệp đạo nó bị chìm khuất đi. Đó. Vì vậy mà mình muốn nuôi dưỡng điều thiện thì mình phải tránh xa điều ác. Đó. Mà tránh xa nó ở đâu? Ở nơi thân chúng ta, ở nơi hành động của thân, ở nơi hành động của ngữ và ở nơi cái tác ý của ý. Đó. Cho nên một tỳ kheo, tỳ kheo ni có giới vì đó luôn luôn có cái tâm là có lòng từ đối với thảy chúng sinh, không nào hại chúng sinh. Cái người tu tịnh hành, người khéo tu phàm hành, khéo tu tịnh hành là người có lòng từ đối với hết thảy chúng sinh, không có cái tâm nào hại chúng sinh. Đó. Mà mình thực tập được như vậy thì mình sẽ lớn lên ở trong cái thiện nghiệp đạo và cái ác nghiệp đạo từ nó tránh xa. Cho nên bản chất của giới là tránh xa. Mà mình nhìn sâu vào nữa, nếu mình tránh xa được các ác nghiệp đạo, các cái bất thiện nghiệp đạo, thì sẽ dẫn tới cái gì? Tránh xa bất thiện nghiệp đạo thì mình sẽ viên mạng được pháp thân thanh tịnh. Bởi vì pháp thân thanh tịnh vốn là viên mãn. Pháp thân thanh tịnh vốn là viên mãn. Cho nên pháp thân thanh tịnh vốn là Như Lai. Đó. Vốn là Như Lai. Cho nên Như Lai là viên mãn các cái thiện pháp. Cho nên Như Lai chính là pháp thân. Vì vậy mà Như Lai là giới. Vì nó viên mãn các cái thiện pháp. Do đó mà trong cái thời truyền vận pháp luân đầu tiên, khi tới nơi vườn Nai, năm anh em Kiều Trần Như gọi Thế Tôn là Cổ Đàm hay Trưởng Lão. Và Đức Thế Tôn nói rằng: quý vị đừng gọi tôi là Cổ Đàm hay Trưởng Lão. Nếu gọi tôi là Cổ Đàm hay Trưởng Lão là quý vị sẽ bị chìm đắm mãi trong đêm dài tăm tối của sinh tử. Quý vị hãy gọi tôi bằng Như Lai. Cho nên Như Lai là gì? Như Lai mà các kinh điển giải thích nó sâu cả khác nhau, nhưng với góc nhìn của giới luật thì Như Lai chính là viên mãn hết thảy thiện pháp. Như Lai thì ác pháp hoàn toàn tịch diệt, và Như Lai chính là thành tựu hết thảy thiện pháp. Cho nên Như Lai cũng có nghĩa là vô vi. Như Lai cũng có nghĩa là vô vi. Bởi vì thiện pháp xưa nó vốn vậy, nay nó vốn vậy, và trong tương lai nó cũng vốn là như vậy. Đó. Bởi vì nó thuộc về cái từ tính thanh tịnh. Đó. Cho nên cái bản chất của giới chính là tránh xa. Đó. Chính là tránh xa. Tránh xa bất thiện nghiệp đạo, tránh xa bất thiện pháp. Cho nên bản chất của giới vốn là thanh tịnh. Bản chất của giới, giới vốn là thanh tịnh. Bản chất của giới vốn là thanh tịnh. Cho nên mình gọi là tịnh giới. Bản chất của giới vốn là thanh tịnh, cho nên gọi là tịnh giới. Nó thanh tịnh vì nó thích ứng với Niết Bàn. Thứ hai, bản chất của giới là nhiếp thiện. Bản chất của giới là nhiếp thiện. Cho nên giới mà có mặt ở đâu thì thiện pháp nó tập hợp ở đó, nó hội tụ ở đó. Giới mà có mặt ở đâu thì thiện pháp nó tập hợp ở đó, nó hội tụ ở đó. Mà giới vắng mặt ở đâu thì ác pháp nó có mặt ở đó, nó biểu hiện ở đó. Giới không cần đi tìm cái điều ác để diệt, nhưng mà cái điều ác mà chạm tới giới thì nó tự diệt. Cho nên một tỳ kheo hay tỳ kheo ni có giới, mình không cần phải đi tìm điều ác để diệt, nhưng mà ác tới thì nó tự diệt. Bởi vì nó chạm tới cái bản chất của giới thì ác nó tự diệt. Cũng giống như là cái xã hội văn minh khoa học hiện đại ấy, người ta muốn phòng hộ điều gì ấy, thì người ta không cần phải rào cản, mà người ta thả ra một cái hóa chất, mà cái hóa chất đó nó phòng hộ cái người ta muốn bảo hộ. Cái mà không đồng cái bản chất mà đi tới thì nó từ xóa đi. Nó tự xóa đi. Đó. Thì còn vậy, nếu mình tu tập giới mà có định có tuệ đi kèm, thì cái gì mà thuộc phi giới nó chạm tới nó tự tiêu. Đó. Cho nên mình tu mà có được như vậy gọi là giới lực, gọi là giới lực, cái sức mạnh của giới, mà còn gọi là đạo lực, cái sức mạnh của sự tu đạo. Và vì vậy mình giữ giới mà cái mặt mình nó tươi, chứ không phải mình giữ giới mà cái mặt mình nó quằm lại như cái chàng câu ếch. Cũng phải là mình giữ giới mà đến nỗi mà cái gì mình cũng phải đề phòng hết. Thực sự ra hiện trong mấy người mình mà có giới lực, rồi cái định lực, cái tuệ lực từ nơi giới lực mà nó sinh ra, nó có cái khả năng phòng thủ cho cái tự tánh thanh tịnh của mình rất là tuyệt vời. Tất cả cái ác pháp mà nó đi tới, mà nó chạm tới, nó tự tiêu thôi. Tu tập tới đó gọi là đạt tới cái đạo đức vô hạnh. Đạo đức vô hạnh. Trong kinh Duy Ma Cực, quý thầy quý cô có đọc và có thấy là khi mà chư thiên đem các thiên nữ cúng dường cho các thanh văn không dám, phải không? Đó, nhưng mà Duy Mật Cực nói các thầy không dám, để đó tôi nhận cho con. Đó. Mà bởi vì Duy Mật Cực là tiêu biểu cho một cái vị mà cư trần lạc đạo, tức là một cái vị mà sống giữa đời nhưng mà có cái niềm vui rất vật chãi đối với chánh pháp. Cho nên sống giữa mấy ngàn thiên nữ mà tâm vẫn vô cấu, vẫn thanh tịnh, vẫn tránh xa các cái bất thiện nghiệp đạo. Bởi vì ông có một sự phòng hộ của giới rất là vĩ đại. Đó là sự phòng hộ của giới từ nơi tâm Bồ Đề mà phát khởi qua thề và nguyện. Cho nên khi mà đã tâm Bồ Đề đã có thề và nguyện thì giới nó vững vàng. Cho nên mấy ngàn thiên nữ cũng không đồng vào một cái mảy may thanh tịnh của ông. Rồi Kinh Duy Mật Cực có nói cái chuyện gọi là thiên nữ Tông Hoa mà tới nơi áo của các vị Bồ Tát thì nó không dính, nhưng mà dính nơi cái ca sa của các vị thanh văn. Rồi các vị thanh văn phủi, đưa tay mà phủi, phủi nó không đi, càng phủi nó càng dính thêm. Đó. Thì các thầy thanh văn mà phủi hoa thì đúng rồi, là bởi vì cái hoa mà nó dính nơi cái áo của giả thoát nó không phù hợp, phải không? Cái chiếc y ca sa áo giả thoát mà thiếu cái hoa nữa nó không phù hợp, cho nên phủi là đông rồi. Nhưng mà mình phủi mà phủi bên ngoài mà không phủi ở bên tâm mình thì phủi mấy nó vẫn không đi. Phủi nơi quả mà không phủi nơi nhân á thì cái quả nó không có rơi xuống được, mà phủi ngay nơi cái nhân của nó. Đó. Cho nên mình giữ giới, mình phải giữ ngay cái bản chất của giới là tránh xa, tránh xa cái điều ác đó ngay ở nơi tâm chúng ta, ngay ở nơi cái tác ý của chúng ta. Đó. Mà khi mà mình không có tác ý thì coi như là ác pháp nó không dựa vào đâu để mà nó dính trong cái đời sống chúng ta. Trong văn học của thiền kể câu chuyện có hai thầy tỳ kheo đi và thay một cô gái chết đuối. Một thầy tỳ kheo tự cho mình là trì giới thanh tịnh, cho nên không đồng tới cái thân người nữ, chỉ đứng trên bờ thôi. Một thầy tỳ kheo khác á, trì giới với ý nghĩa khác, sâu sắc hơn, cho nên thầy đó cởi y ra và nhảy xuống sông vớt cô gái chết đuối lên, làm hô hấp nhân tạo cho cô ta, và cô ta vượt qua được cái cơn hiếp nghèo. Và khi cô gái đó vượt qua được cái cơn hiếp nghèo rồi thì thầy tỳ kheo này đi. Cái thầy mà không có xuống vớt cô gái lên á, cứ vừa đi vừa càng nhằng cái thầy tỳ kheo nhảy xuống vớt cô gái, càng nhằng cho đến về thấu tu viện thì thầy mà vớt cô gái không nói gì hết. Nhưng mà đến về tu viện rồi thì thầy kia vẫn còn càng nhằng, thì thầy mà nhảy xuống vớt cô gái mà nói thế này: tôi đâu có dính cái cô đó đâu, tôi vớt xong rồi tôi thả cô đó tôi đi, tôi có mang cô đó đi theo tôi đâu, chính thầy mới là mang cô đó từ nơi cái chỗ đó mà về thấu tu viện, chính là thầy chứ không phải tôi. Như vậy rõ ràng là cái hành động của một thầy tỳ kheo nhảy xuống giúp cô gái thoát khỏi tình trạng tai nạn, rồi thả cô ấy lại và đi. Thả ngay ở đâu? Ở trong cái tác ý của mình. Mà nghiệp là gì? Quý thầy, quý cô, nghiệp là gì? Nghiệp là tác ý. Nghiệp là các mang ta, mà các mang ta là tác ý. Do tác ý mà thành ra nghiệp. Cho nên, thầy kia hành động giúp cô gái mà không hề có cái tác ý bất thiện. Cho nên cái ác nghiệp đạo bất thiện không hề khởi sinh ở nơi cái vị thầy xuống giúp cô gái. Mà chính cái ác nghiệp đạo nó là tác sinh, nó tác khởi nơi cái thầy không nhảy xuống cứu cô gái. Một bên thì thân dính mà tâm không dính, còn một bên mà thân không dính mà tâm dính. Quý vị thấy nguy hiểm không? Đó. Thầy nhảy xuống cứu cô gái, thân có đồng chạm cô gái mà tâm không dính. Cho nên nó không thành nghiệp. Trái lại cái thầy thân không dính cô gái mà tâm dính, mà dính mạnh, dính năng. À, cho nên nó thành ra nghiệp, thành ra ác nghiệp đạo. Bởi vì trong ba nghiệp thì ý nghiệp dẫn đầu, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Đó là kinh rất là nguyên bản thời Phật. Đó. Cho nên bản chất của giới là tránh xa. Mà tránh xa thì chính nó là nhiếp thiện. Tránh xa bất thiện thì từ nó nhiếp thiện. Vì vậy mà bản chất của giới gọi là nhiếp thiện, nắm giữ hết thảy thiện pháp. Do đó mà mình khéo phòng hộ lời nói, khéo phòng hộ tâm ý, đó. Khéo phòng hộ thân, khéo phòng hộ ngữ, khéo phòng hộ ý. Mình phải khéo léo phòng hộ thân ngữ ý của mình, để cho ba cái ác nghiệp đạo nó không có điều kiện khởi sinh. Mà ba ác nghiệp đạo không có cái điều kiện khởi sinh thì ba cái thiện nghiệp đạo của thân ngữ ý nó có điều kiện khởi sinh, nó có điều kiện đi hiện hữu. Nhưng mà khi mình thọ giới, mình nói rằng tôi nguyện từ nay cho đến trọn đời không sát sanh, mà còn thực hành cái hành tôn trọng sự sống, bảo vệ sự sống và cứu hộ hết thảy chúng sinh, thì cái phần sau á, cái phần đó nó là cái duyên, gọi là duyên thù thắng, duyên đặc biệt để làm cho cái nhân trị ác, tránh xa điều xấu ác, nó được lớn mạnh trong cái người thọ và trì giới. Cũng giống như là 37 phẩm trợ đạo thì bát chánh đạo là đạo, những phần khác là trợ đạo. Đó. Cho nên 37 phẩm trợ đạo, bát chánh đạo là nhân giải thoát. Còn tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi tốc vân vân là cái tác duyên hỗ trợ để cho chánh nhân giải thoát được thành tựu. Và khi mà mình tu tập được, thành tựu được cái bản chất gọi là nhiếp thiện của giới, thì mình cũng đang trên con đường đi tới và thành tựu cái báo thân trang nghiêm của Phật. Thành tựu được cái báo thân trang nghiêm của Phật. Phật lấy gì để mà trang nghiêm báo thân? Phật lấy giới để mà trang nghiêm báo thân. Lấy giới mà trang nghiêm báo thân. Bây giờ có cái từ gọi là trang nghiêm giáo hội. Giáo hội lấy cái gì mà trang nghiêm? Giáo hội lấy cái gì mà trang nghiêm? Các thầy, các cô. Giáo hội phải lấy giới luật mà trang nghiêm. Còn giáo hội mà không thiết lập trên nền tảng giới luật của Phật thì giáo hội đó lấy cái gì để trang nghiêm? Mà giáo hội mà không lấy giới luật để trang nghiêm mà lấy luật pháp của thế tục để trang nghiêm thì giáo hội đó có muốn trang nghiêm theo ý nghĩa của Phật vĩnh viễn cũng không thành công. Mà ai trang nghiêm giáo hội? Ai trang nghiêm giáo hội? Người mà trang nghiêm giáo hội phải là thành viên của tăng. Đó là tỳ kheo và tỳ kheo ni. Là cái cốt lõi. Trong giáo hội mà không có tỳ kheo ni thì làm sao mà trở thành năm cái giáo hội Phật giáo? Cho nên tỳ kheo và tỳ kheo ni là cái loại của giáo hội. Cho nên muốn trang nghiêm giáo hội thì phải tỳ kheo ni phải trang nghiêm. Mà tỳ kheo ni trang nghiêm có nghĩa là tỳ kheo ni phải thọ giới đúng pháp, phải trì giới đúng pháp, phải sống đúng với giới luật. Giáo hội từ trang nghiêm. Phải không? Phải không các thầy, các cô? Các tỳ kheo ni sống đúng giới luật thì giáo hội từ trang nghiêm. Mà không cần phải nỗ lực trang nghiêm giáo hội. Khi mình nói rằng nỗ lực để trang nghiêm giáo hội có nghĩa là trong cái nội dung của giáo hội có những vấn đề bất cập. Còn khi mà tỳ kheo ni hành trì đúng giới luật, giáo hội từ trang nghiêm. Nghe em các thầy, các cô, lỡ ra cổ ra thành lập giáo hội thì biết là giáo hội tồn tại ở cái điểm nào, thiết lập từ điểm nào. Đó. Cho nên lấy giới luật mà trang nghiêm giáo hội, thọ giới, phải thọ giới đúng pháp. Bây giờ thọ giới thì có, mà không biết có đúng pháp hay không là một chuyện khác. Rồi thọ giới nhưng mà không có học giới thì biết cái gì để hành trì. Không khai thông được pháp nào là pháp khai, pháp nào là pháp già. Không hiểu được thế nào là trì, thế nào là phạm. Thì làm sao mà gọi là trang nghiêm giáo hội. Người không phạm cho là phạm. Người phạm cho là không phạm. Người nói đúng pháp cho là nói phi pháp. Người nói phi pháp cho là nói đúng pháp. Thì lấy cái gì mà trang nghiêm giáo hội để mình có được một cái thực báo trang nghiêm? Đó. Hành trì đúng giới luật mới gọi là cái thiền bản chất nó từ thành tựu, phải không? Và cái ác ngay nơi bản chất nó từ tránh xa. Đó. Các thầy, các cô học ở luật viện rồi, đôi khi mình về chùa mình sống cũng ngột lắm á. Bởi vì cái cách của các chùa bây giờ nó không phải như ngày xưa của thầy tổ mình. Đó. Các vị trụ trì các vị trí sư nó phải giỏi các cái pháp yết ma. Và cái việc gì thì nên yết ma theo cái phương pháp nào của tăng. Từ đó mà gọi là tác pháp biện sự. Đó. Thì cái chùa mình mới yên ổn. Còn chùa mà mình sống như một cái gia đình thế tộc, và vì trụ trì như là một cái người mà quyền lực sinh sát ở trong ngôi chùa, như vậy thì rõ ràng ngôi chùa đó không có tăng. Mà tăng không có thì Phật cũng không có, mà pháp cũng không có. Một ngôi chùa mà không có tăng đốc pháp thì Phật không có và pháp cũng không có, thì ngôi chùa đó không còn là ngôi chùa nữa, mà nó chỉ là một đống ngói gạch xi măng cột sắt. Cho nên các thầy các cô phải lưu ý điểm này, để khi mà mình đúng cái vai trò làm trụ trì đó, trụ trì là chống trung tôn, được chúng tăng tác pháp yết ma và cung kính mời thỉnh. Đó. Chúng phải mình dành nhau làm trụ trì. Và không phải là chạy tiền bạc để làm trụ trì. Nếu mình làm trụ trì kiểu đó thì đúng là tiếp tay phá hoại chánh pháp, phá hoại đạo đức của xã hội, làm cho xã hội không có chỗ nương tựa, không có cái chỗ quy hướng đạo đức. Làm trụ trì như vậy thì chỉ có mỗi ngày đi qua là mỗi ngày mình đi vào địa ngục thôi. Cho nên các thầy các cô học giới luật rồi cũng phải lưu ý đó. Không phải là mình có tiền rồi ra mua đất làm chùa, chỉ chạy theo các cái đại gia rồi kiếm tiền mua đất làm chùa, mà không có tăng chỉ định nơi chốn, và tăng không tác pháp yết ma, thì việc làm chùa như vậy không thể là trở thành cái ngôi chùa tăng giả lam được. Các thầy các cô học giới rồi có thấy điều này không? Có thấy không? Đó. Cho nên bây giờ nói rằng là mình trang nghiêm giáo hội. Đó, trang nghiêm giáo hội thì lấy cái gì để trang nghiêm? Lấy ai để trang nghiêm? Đó. Trang nghiêm giáo hội là lấy giới luật mà trang nghiêm. Lấy tỳ kheo, tỳ kheo ni có giới mà trang nghiêm. Phải không? Còn nếu không thì mình chỉ là khẩu hiệu sáo rỗng. Xây nhiều ngôi chùa nguy nga, tráng lệ, đó là một tin mừng. Nhưng mà trong ngôi chùa đó phải có cái nội dung của Phật Pháp, phải có cái nội dung của giới luật. Còn nếu một ngôi chùa trang nghiêm, tráng lệ mà không có nội dung của giới luật, thì ngôi chùa đó chỉ là trá hình của một cái địa ngục mà thôi. Đó. Đó, cho nên các thầy các cô khi mà mình lớn lên có những vị trí trong giáo hội, có uy tín xã hội, thì mình phải cố gắng làm đúng lời Phật dạy, làm đúng lời tổ dạy. Phật không bao giờ nói dối chúng ta, thầy tổ chúng ta không bao giờ dối gạt chúng ta. Phật luôn luôn mong chúng ta an lạc hạnh phúc, thầy tổ chúng ta luôn luôn mong chúng ta sống có giới có luật để đạo pháp trường tồn, thế hệ này thế hệ khác được truyền thừa, và cái ngọn đèn chánh pháp bất tận giữa thế gian làm chỗ quy ngưỡng cho thế giới trời người gieo trồng phước đức. Đó. Nhưng mà nghe học như thế này rồi về thấy cái chùa mình không đúng những gì mình đang học, cũng đừng có buồn, mà cố gắng sám hối, cứ lên chùa lạy Phật tụng kinh sám hối, rồi làm tất cả những công việc của mình trong chùa trong cái tinh thần giới luật. Có những cái mà mình phản ứng không đúng thời, không có hiệu quả, mình phản ứng không đúng lúc, không đúng sự, không có hiệu quả. Phản ứng không đúng pháp, không có hiệu quả. Đó. Và mình phải biết rằng đó là do cái nghiệp duyên của mình. Nó kém. Cho nên mình sinh ra trong trú xứ mà nó không thuận hợp với chánh pháp, không thuận hợp với giới luật. Nó có nhiều cái tà pháp ở trong. Mà mình biết đó là cái nghiệp duyên của mình. Cho nên mình lên cầu Phật thôi. Lạy Phật cho con sám hối mỗi ngày. Khi cái nghiệp mình nó tiêu, chướng mình không còn, báo mình dứt sạch, thì cái cảnh giới trang nghiêm của Phật nó tự hiện ra. Và cái cảnh giới mình đang sống đó nó tự thay đổi. Chứ các thầy không có được phép về chùa mình rồi mình phê phán. Bởi vì phê phán không đúng lúc, nó phản tác dụng. Không đúng chỗ, nó phản tác dụng. Không đúng sự, nó phản tác dụng. Không đúng pháp, nó phản tác dụng. Nghe không các thầy, các cô? Đó. Mình học giới luật xong, mình phải thông được. Đó thì mình mới có thể sống hạnh phúc an lạc trong mọi cái hoàn cảnh. Mình hãy lấy cái hương thơm của giới mà xoa, mà xông ướp vào trong cái đời sống của mình. Và hãy lấy cái thức ăn của thiền định mà nuôi dưỡng cái đời sống của mình. Và hãy lấy cái tuệ giác để mà trang nghiêm cái đời sống của mình. Với cái đời sống như vậy, chúng ta ở đâu cũng có an lạc. Với đời sống như vậy thì mình ở đâu thì thế giới tịnh độ nó hiện ra ở đó cho mình. Đó. Còn nếu mình không lấy cái hương thơm của giới mà sống ướp đời mình, không lấy cái thức ăn của thiền định để nuôi dưỡng thân tâm mình, nuôi dưỡng đời sống của mình, và không lấy cái tuệ quán, cái tuệ giác mà trang nghiêm đời mình, thì mình ở đâu cũng có an lạc hết. Ở về các bậc thiện hữu trí thức mà mình vẫn không có an lạc, ở bên cạnh các bậc giác ngộ mà mình vẫn không thấy gì hạnh phúc, an toàn. Đó. Do chính cái nghiệp chủng của mình. Cho nên các thầy, các cô phải nỗ lực sám hối mỗi ngày. Đó. Sám hối mỗi ngày nghe. Mỗi ngày mình ăn cơm, mỗi ngày mình uống nước, mỗi ngày mình mặc áo, mỗi ngày mình đi trong cái ngôi nhà tăng Già Lam, mỗi ngày mình dùng nước, mỗi ngày mình đi tiểu, đi cầu, tất cả những cái đó đều là của Tam Bảo hết. Tất cả đều là của tín thí cả. Mà nếu mình không có giới mà sống, không có giới để phòng hộ, không có giới để mà tránh xa tất cả ác pháp, thì cái ác nó sẽ dồn dập vào trong đời sống chúng ta. Nó chất ngức như là núi Tu Di. Thì làm sao mà mình thoát ra được? Cho nên mình phải biết cái đời sống đẹp của người tu mà có giới, mình tránh xa được các cái bất thiện pháp là nhờ mình có cái nếp sống thiệu dục, trí thông. Mình thoát ly được sinh tử là vì mình có cái đời sống thiệu dục, trí thông. Đa dục vi khổ, sanh tử bị lao, tùng tham dục khởi, có phải không? Đó. Tham nhiều là khổ rồi. Đó. Trách ai nữa? Tham nhiều là khổ rồi. Cái khó khăn, cái mệt nhọc, cái lao nhọc ở trong sinh tử là từ nơi cái tham dục mà nó sinh ra. Đó. Cho nên bản chất của giới là tránh xa mọi cái tham dục. Tránh xa cái tâm tham dục. Tránh xa cái hành động tham dục. Và khi mà cái hành động tham dục đã tránh xa ở nơi thân ngữ ý chúng ta, thì thiền pháp từ nó thành tựu. Cho nên bản chất của giới là nhiếp thiền. Đó. Cái tự tánh của giới là thiền. Đó. Cho nên giới là nó cái điểm hội tụ tất cả các cái thiền pháp. Và chính các cái thiền pháp đó nó tạo ra cái báo thân thanh tịnh của Phật, cái báo thân trang nghiêm của Phật, 32 tướng tốt của Phật, 80 vẻ đẹp của Phật, y báo, chánh báo, trang nghiêm của Phật, nó đi từ nơi giới. Nó đi từ nơi giới. Đó là lý do tại sao mà khi Đức Thế Tôn chúng ta thành đạo, mà giới kinh Phạm Vọng nói Ngài thành đạo là Ngài liền nói Ba La Đề Mục Xoa dưới cây đào thọ Bồ Đề, phải không? Đó.